Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 24 tháng 9 năm 2021 ở Việt Nam với phần lực thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc đưa máy bay vận tải quân sự cỡ lớn ra Trường Sa. Quan chức Hoa Kỳ và Việt Nam gặp nhau nhân kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Đài Loan lo Trung Quốc cản trở việc gia nhập hiệp định CPTPP. Và các nước đang phát triển khẩn ngại các nước giàu chia sẻ vaccine.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Vào chiều ngày 23 tháng 9, Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng về việc Trung Quốc cho máy bay vận tải quân sự Y-20 đến các đảo đá ngầm trên quần đảo Trường Sa, cho rằng hành động này đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam và yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay và không tái diễn các hoạt động vi phạm tương tự. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết phía Việt Nam luôn theo sát tình hình ở Biển Đông. Bà nói, tôi xin nhấn mạnh một lần nữa, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử, pháp lý để khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam theo luật pháp quốc tế. Hoạt động này của Trung Quốc đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, vi phạm luật pháp quốc tế, trái với thỏa thuận của những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam-Trung Quốc, gia tăng quân sự hóa, đi ngược lại tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông, cũng như nỗ lực của các nước trong việc đàm phán bộ quy tắc ứng xử Biển Đông hiện nay. Truyền thông nhà nước Việt Nam dẫn lời bà Hằng nói. Hôm 21 tháng 9, trang Global Times của Trung Quốc cho biết trong hai hoạt động riêng biệt gần đây ở Biển Đông, quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã điều động máy bay quân sự cỡ lớn Y-20 tới các bãi đá ngầm để thực hiện nhiệm vụ vận chuyển quân nhân và tiến hành các cuộc tập trận đổ bộ trong điều kiện phức tạp. Trang này dẫn thông tin từ hạm đội Nam Hải của quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đăng tải trên tài khoản mạng xã hội của họ hôm 18 tháng 9 cho biết, chở theo các cựu chiến binh đồn trú tại các đảo và đá ngầm quần đảo Nam Sa ở Biển Đông, một số máy bay vận tải loại lớn của không quân Trung Quốc đã cất cánh từ các sân bay trên đảo Chữ Thập, đảo Subi, đảo Vành Khăn hôm 16 tháng 9 và quay trở về đất liền Trung Quốc. Các chuyên gia nhận định trên trang Global Times rằng hoạt động trên cho thấy khả năng của quân đội Nhân dân Giải phóng Trung Quốc trong việc đảm bảo an toàn và ổn định trong khu vực, cũng như cho thấy quân đội Trung Quốc có khả năng củng cố các đảo và đá ngầm ở Biển Đông trong các nhiệm vụ phản ứng nhanh. Việt Nam gọi quần đảo Nam Sa là Trường Sa. Trang Tuổi Trẻ Online dẫn lời người phát ngôn Bộ Giao Việt Nam nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, chấm dứt ngay không tái diễn các hoạt động vi phạm tương tự, tôn trọng luật pháp quốc tế và những nhận thức chung của lãnh đạo hai nước về vấn đề trên biển, đóng góp tích cực, thiết thực, có trách nhiệm trong quan hệ hữu nghị và phát triển toàn diện giữa Việt Nam-Trung Quốc, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác trên Biển Đông. Tại New York hôm 22 tháng 9, Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi chương trình vaccine toàn cầu COVAX và các nước giàu hãy viện trợ vaccine nhiều hơn cho các nước đang phát triển và xóa bỏ rào cản về cung ứng vaccine COVID-19. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh COVID-19 của các nhà lãnh đạo toàn cầu được tổ chức cùng lúc diễn ra Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76, Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc nói, chúng ta cần nâng cao nhận thức nghiên cứu phát triển sản xuất vaccine, trong đó có việc tạo ra những trung tâm mạng lưới sản xuất vaccine ở những khu vực thông qua việc tăng cường hợp tác sản xuất, chuyển giao công nghệ cho các nước đang phát triển, xóa bỏ rào cản liên quan đến cung ứng vaccine. Việt Nam sẵn sàng tham gia vào nỗ lực đó, thông tấn xã Việt Nam dẫn lời ông Phúc nói. Ông Phúc đề nghị, tôi kêu gọi COVAX và các nước có năng lực đẩy mạnh năng lực cung ứng vaccine cho các nước đang phát triển để ít nhất 70% dân số các nước này được tiêm chủng sớm nhất có thể. Chủ tịch Phúc tiết lộ rằng Việt Nam đã đóng góp 500.000 đô la cho chương trình vaccine toàn cầu COVAX của Liên Hợp Quốc và sẽ xem xét tiếp tục đóng góp cho COVAX trong thời gian tới. Hội nghị thượng đỉnh COVID-19 có chủ đề chấm dứt đại dịch COVID-19 và xây dựng lại tốt hơn do Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tổ chức nhằm mục đích mở rộng, củng cố các nỗ lực chung và thúc đẩy các nước liên kết để đối phó với đại dịch COVID-19. Tổng thống Mỹ mong muốn từ nay đến tháng 9 2022, 70% dân số thế giới được tiêm ngừa và ông hứa rằng Washington sẽ tăng cường nỗ lực trên trường quốc tế để chống đại dịch. Cụ thể, Hoa Kỳ sẽ mua thêm 500 triệu liều vaccine để tặng các nước có thu nhập thấp. nâng số lượng vaccine Mỹ viện trợ cho thế giới lên hơn 1,1 tỷ liều. Ông Phúc hoan nghênh việc lập quỹ tài chính an ninh y tế toàn cầu mà Hoa Kỳ đang kêu gọi thành lập. Trước mắt Hoa Kỳ sẽ đóng góp 250 triệu đô la vào quỹ này và sẽ đóng góp thêm 850 triệu đô la nữa sau khi được Quốc hội phê duyệt theo một tuyên bố của Nhà Trắng hôm 22 tháng 9. Trong thời gian vừa qua, Việt Nam đã nhận gần 10 triệu liều vaccine thông qua cơ chế COVAX, trong đó có 6 triệu liều từ Hoa Kỳ. Cũng tại New York hôm 21 tháng 9, trong cuộc gặp Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Abdullah Shahid và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị Liên Hợp Quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam vấn đề vaccine. Truyền thông nhà nước loan tin, Chủ tịch nước đề nghị Liên Hợp Quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong thời gian tới, nhất là để hỗ trợ triển khai chiến dịch tiêm vaccine rộng rãi cho người dân.
Các quan chức Hoa Kỳ và Việt Nam đã có các cuộc họp trong khuôn khổ kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76. Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman hôm 22 tháng 9 cho biết, bà và Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn đã gặp nhau và thảo luận về nhiều vấn đề. Bà viết trên Twitter xin trích hôm nay tại kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76, tôi và Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn đã thảo luận tầm nhìn chiến lược chung của chúng ta về an ninh khu vực, vai trò trung tâm của ASEAN và việc duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật pháp ở Biển Đông và khu vực Mekong. Cùng ngày, Tổng Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID Samantha Power đã có cuộc gặp với Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam tại trụ sở USAID tại thủ đô Washington. Bà Power đã thuyết hình ảnh về cuộc gặp này, kèm theo thông tin cho biết rằng bà và ông Chiến đã thảo luận về mối quan hệ đối tác USAID Việt Nam, trong đó bao gồm giải quyết các vấn đề di sản chiến tranh. Chúng tôi cam kết thực hiện công việc này, bao gồm việc tìm kiếm và xác định hài cốt của các binh sĩ Việt Nam và Hoa Kỳ, bà Power viết thêm trên Twitter. Theo USAID ở Việt Nam, bà Power khẳng định cam kết của USAID đối với vấn đề khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có hợp tác xử lý ô nhiễm dioxin khu vực sân bay Biên Hòa, cải thiện các dịch vụ y tế và xã hội nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người khuyết tật, bất kể nguyên nhân tại Việt Nam, cải thiện các kỹ thuật phân tích ADN để tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt quân nhân Việt Nam chưa xác định được danh tính. Trước đó, hôm 21 tháng 9, theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc trao đổi với đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ về biến đổi khí hậu, ông John Kerry. Bộ này cho biết ông Phúc đánh giá cao những sáng kiến thúc đẩy nỗ lực chung toàn cầu nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu của chính quyền Tổng thống Biden và khẳng định các quốc gia cần chung tay hỗ trợ lẫn nhau để ứng phó với biến đổi khí hậu một cách hiệu quả nhất. Tin cho hay ông Phúc cũng đề nghị Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này, bao gồm phát triển năng lượng tái tạo, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và quản lý tài nguyên nước xuyên biên giới thông qua các cơ chế song phương và đa phương. Theo Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Việt Nam, ông Kerry đã cảm ơn ông Phúc về cuộc gặp hiệu quả để bàn về hành động ứng phó với khí hậu. Cơ quan Ngoại giao Mỹ nói rằng sự thành công của hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu sắp tới ở Glasgow phụ thuộc vào tất cả chúng ta và rằng cả hai nước chúng ta cần tăng cường hợp tác phát triển năng lượng tái tạo, cải thiện, ứng phó với biến đổi khí hậu và quản lý các nguồn tài nguyên nước xuyên biên giới thông qua các cơ chế song phương và đa phương. Việt Nam điều tra cáo buộc đường mía Thái Lan lẩn tránh thuế. Cổng thông tin chính phủ Việt Nam BGP News hôm 22 tháng 9 đưa tin rằng Bộ Công Thương đã tiến hành cuộc điều tra về cáo buộc cho rằng sản phẩm đường mía có xuất xứ từ Thái Lan lẩn tránh thuế thông qua năm nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN, gồm Lào, Campuchia, Indonesia, Malaysia và Myanmar. Theo BGP News, Bộ Công Thương hồi giữa tháng 6 đã áp dụng biện pháp chống bán phá giá chống trợ cấp chính thức đối với một số sản phẩm đường mía nhập khẩu vào Việt Nam có xuất xứ từ Thái Lan. Theo phía Việt Nam, sau khi có bước đi đó, lượng nhập khẩu đường có xuất xứ từ Thái Lan và Việt Nam đã giảm gần 38%, từ 955.500 tấn xuống còn 595.000 tấn. VGP News dẫn số liệu của cơ quan hải quan đưa tin rằng lượng nhập khẩu đường được khai báo có xuất xứ từ 5 nước Đông Nam Á nói trên đã tăng mạnh so với giai đoạn 9 tháng trước đó. Lượng nhập khẩu tăng từ 107.600 tấn lên 527.200 tấn. Cổng thông tin Việt Nam trích lời thông tin từ Cục Phòng vệ Thương mại nói rằng hồ sơ của ngành sản xuất trong nước đã cung cấp một số thông tin bằng chứng cho thấy có dấu hiệu về việc lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại qua 5 nước ASEAN nói trên, đặc biệt là lượng nhập khẩu gia tăng đột biến từ 5 nước ASEAN. Reuters dẫn lời Thứ trưởng Thương mại Thái Lan nói rằng Bộ đã biết về cuộc điều tra của Việt Nam nhưng không biết liệu các cáo buộc đó có đúng sự thật hay không. Ông nói thêm rằng cơ quan hữu trách của Thái Lan tại Việt Nam sẽ xem xét các cáo buộc đó.
Chính phủ Đài Loan nói hôm thứ Năm 23 tháng 9 rằng sẽ có nguy cơ đối với việc Đài Loan xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP nếu Trung Quốc trở thành thành viên trước, xem đó như là một rào cản chính trị tiềm tàng. Đài Loan chính thức nộp đơn xin gia nhập hôm 22 tháng 9, gần một tuần sau Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Đài Loan bị loại trừ khỏi nhiều cơ quan quốc tế vì Trung Quốc luôn khẳng định rằng hòn đảo là một phần của một nước Trung Quốc, chứ không phải là một quốc gia tách biệt. Trưởng đoàn đàm phán thương mại của Đài Loan John Deng nói với các phóng viên rằng Trung Quốc luôn cố gắng cản trở việc Đài Loan tham gia vào đời sống quốc tế. Như vậy, nếu Trung Quốc xin gia nhập trước, trường hợp Đài Loan xin làm thành viên chắc hẳn sẽ khá là rủi ro. Điều này khá rõ ràng, ông nói. Đài Loan lâu nay muốn giành được sự ủng hộ lớn hơn từ các nền dân chủ khác, kể cả trong quan hệ thương mại của hòn đảo. Ông Deng chỉ ra rằng Đài Loan có một chế độ khác với Trung Quốc, bao gồm thực tế là Đài Loan có một nền dân chủ, pháp quyền, luật lệ minh bạch và tôn trọng tài sản cá nhân. Khi được hỏi về việc Đài Loan xin gia nhập CPTPP, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nhắc lại lập trường lâu nay rằng Đài Loan là một phần của Trung Quốc. Ông Triệu nói, chúng tôi kiên quyết phản đối bất kỳ quốc gia nào có quan hệ chính thức với Đài Loan và phản đối việc Đài Loan gia nhập bất kỳ hiệp ước hoặc tổ chức chính thức nào. Cũng hôm 23 tháng 9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói Việt Nam sẵn sàng chia sẻ thông tin và kinh nghiệm với Trung Quốc khi nước này nỗ lực để trở thành thành viên của CPTPP. Còn về việc Đài Loan nộp đơn xin gia nhập CPTPP, bà Hằng nói là Việt Nam sẽ tham vấn với các thành viên khác của CPTPP về các hồ sơ xin tham gia hiệp định được nộp trong thời gian gần đây. Quan chức Deng của Đài Loan cho biết là đảo này đã nộp đơn xin gia nhập CPTPP với cái tên mà họ sử dụng trong Tổ chức Thương mại Thế giới, đó là lãnh thổ hải quan riêng biệt gồm Đài Loan, Bành Hồ, Kim Môn và Mã Tổ. Đài Loan, một nhà sản xuất chất bán dẫn lớn, là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới và Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC. Tôi nhấn mạnh rằng Đài Loan là một quốc gia độc lập có chủ quyền, chúng tôi có tên riêng. Nhưng đối với các giao dịch thương mại, cái tên mà chúng tôi đã sử dụng trong nhiều năm là ít gây tranh cãi nhất, ông Deng nói. Trước năm 2017, 12 nước có ý định ký kết Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, được coi là đối trọng kinh tế quan trọng đối với ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc. Nhưng TPP bị bỏ lửng từ đầu năm 2017 khi Tổng thống Mỹ lúc đó là Donald Trump rút Mỹ ra. Khối này về sau đổi thành CPTPP, gồm có các thành viên là Việt Nam, Canada, Australia, Brunei, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru và Singapore. Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc hôm thứ Năm 23 tháng 9 cảnh báo về thảm họa nhân quyền dưới sự cai trị của quân đội ở Myanmar và kêu gọi cộng đồng quốc tế làm nhiều hơn nữa để ngăn không cho xung đột trở nên tồi tệ hơn. Bà Michelle Bachelet nói trong một tuyên bố, hậu quả ở tầm quốc gia thật khủng khiếp và bi thảm, hậu quả ở tầm khu vực cũng có thể là rất nặng nề. Cộng đồng quốc tế phải tăng gấp đôi nỗ lực để khôi phục nền dân chủ và ngăn không cho xung đột lan rộng hơn trước khi quá muộn, vẫn lời bà Bachelet. Myanmar rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ khi quân đội tiếm quyền vào ngày 1 tháng 2, chấm dứt một thập kỷ được xem là dân chủ và gây ra sự phẫn nộ trong và ngoài nước về việc quân đội quay lại nắm quyền. Hơn 1.120 người đã thiệt mạng kể từ cuộc đảo chính theo Liên Hợp Quốc. Nhiều người đã chết khi các lực lượng an ninh đàn áp các cuộc đình công và biểu tình ủng hộ dân chủ trên toàn quốc. Hàng nghìn người khác đã bị bắt giữ. Các lực lượng kháng chiến có vũ trang đã hình thành ở nhiều khu vực khác nhau. Họ đã giao tranh với quân đội khiến hàng nghìn người phải di tản, bao gồm cả đi sang nước láng giềng Ấn Độ trong những ngày gần đây. Bà Bachelet cho biết là quân đội Myanmar đã sử dụng vũ khí chống lại dân thường mà đáng lẽ ra chỉ được dùng trong xung đột quân sự, và quân đội đã không kích và pháo kích bừa bãi. Truyền thông địa phương ở Myanmar đưa tin về tình trạng bạo lực chết người ở ít nhất 5 khu vực và các tiểu bang khác nhau hôm 23 tháng 9, bao gồm cả các vụ đánh bom tự chế của dân quân liên minh với một chính phủ ngầm. Chính phủ này hồi đầu tháng đã kêu gọi tiến hành chiến tranh phòng ngự toàn dân chống lại quân đội. Quân đội gọi đó là những kẻ khủng bố và cho biết là chiến dịch của họ sẽ thất bại. Các nước phương Tây thời gian qua đã lên án chính quyền và áp đặt các biện pháp trừng phạt có mục tiêu, nhưng những người chỉ trích cho rằng cần phải có lập trường cứng rắn hơn, bao gồm cả việc áp đặt lệnh cấm vận vũ khí. Bà Bachelet cho biết là Myanmar đã không thực hiện được thỏa thuận với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN về việc ngừng bạo lực và bắt đầu đối thoại. Bà nói điều này nhấn mạnh rằng phải gấp rút có các biện pháp mạnh mẽ đòi hỏi trách nhiệm giải trình.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm thứ Năm 23 tháng 9 rằng Hải quân nước này thực hành việc dùng hệ thống tên lửa phòng thủ duyên hải Bashin bắn phá các mục tiêu ở Biển Đen, ngoài khơi bán đảo Crimea đã bị Nga sáp nhập, giữa lúc Ukraine tập trận chung với Mỹ. Cuộc tập trận ở Ukraine với sự tham gia của binh sĩ Mỹ và các nước NATO khác sẽ diễn ra cho đến ngày 1 tháng 10. Cuộc tập trận này diễn ra sau khi hai nước láng giềng là Nga và Belarus tiến hành các cuộc tập trận cực lớn đầu tháng 9 khiến phương Tây thấy đáng báo động. Mối quan hệ của Kiev với Moscow xấu đi nghiêm trọng hồi năm 2014 sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ tay Ukraine và ủng hộ lực lượng ly khai thân Nga ở vùng Donbass của Ukraine. Cuộc xung đột kéo dài 7 năm với lực lượng ly khai đã khiến hơn 13.000 người thiệt mạng. Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố rằng hạm đội Biển Đen đã thực hành phát hiện và tiêu diệt các mục tiêu trên biển bằng hệ thống Basin, một hệ thống di động phòng thủ chống hạm và đất đối đất tiên tiến. Hình ảnh video do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy các đơn vị thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa gắn trên xe tải. Các nhóm điều khiển đã bắn từ các vị trí ẩn nấp và sử dụng máy bay không người lái để bám theo một nhóm tàu địch mô phỏng, Bộ cho biết. Bộ trưởng phòng Nga Sergei Shoigu cho biết hệ thống Boshin có thể tấn công các mục tiêu trên biển ở khoảng cách 350 km và các mục tiêu trên đất liền ở khoảng cách 450 km.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ phái đại sứ trở lại Mỹ vào tuần tới, sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tán thành rằng lẽ ra đã tránh được tranh cãi ngoại giao nếu Mỹ tham khảo với Pháp trước khi loan báo hiệp ước an ninh với Úc, hai bên cho biết ngày 22 tháng 9. Tuần trước, Pháp triệu hồi đại sứ tại Mỹ và Úc, tố cáo ông Biden đâm sau lưng sau khi Úc hủy hợp đồng mua tàu ngầm của Pháp trị giá 40 tỷ đô la để mua tàu ngầm của Mỹ. Trong cuộc điện đàm ngày 22 tháng 9, ông Macron và ông Biden đồng ý mở các cuộc tham khảo sâu rộng để tái lập lòng tin, văn phòng Tổng thống Pháp và Tòa Bạch Ốc cho hay trong một thông cáo chung. Ông Macron và ông Biden sẽ gặp nhau tại châu Âu vào cuối tháng 10. Hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng tình hình sẽ có lợi khi có tham khảo cởi mở giữa các đồng minh đối với các vấn đề lợi ích chiến lược đối với Pháp và các đối tác châu Âu của chúng ta, thông cáo nói. Tổng thống Biden bày tỏ cam kết của ông trong vấn đề này. Washington cũng cam kết tăng cường ủng hộ các hoạt động chống khủng bố do các nước châu Âu lãnh đạo tại vùng Sahel ở châu Phi, văn phòng Tổng thống Pháp cho hay. Mỹ công nhận tầm quan trọng của một EU được phòng thủ mạnh mẽ hơn và nhiều khả năng hơn, đóng góp tích cực vào an ninh toàn cầu và xuyên Đại Tây Dương và bổ túc cho NATO, thông cáo chung nói.
Đặc sứ Mỹ tại Haiti từ chức hôm thứ Năm 23 tháng 9 gây nhiều chú ý. Một quan chức cấp cao tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã xác nhận về vụ từ chức. Trong thư từ chức, vị đặc sứ chỉ trích Washington thậm tệ vì đã trục xuất hàng trăm di dân Haiti khỏi một trại ở biên giới trong những ngày gần đây. Haiti, một quốc gia ở vùng Caribe, hiện đang chìm trong khủng hoảng. Tôi sẽ không dính dáng đến quyết định vô nhân đạo phản tác dụng của Hoa Kỳ về trục xuất hàng nghìn người tị nạn và di dân bất hợp pháp Haiti, ông Daniel Foote nói trong một bức thư gửi đến Ngoại trưởng Antony Blinken và được công bố hôm 23 tháng 9. Ông Foote, một nhà ngoại giao chuyên nghiệp được bổ nhiệm hồi tháng 7, làm đặc sứ tại Haiti, cho biết là tình hình ở nước này tồi tệ đến mức mà các quan chức Mỹ chỉ có thể ở bên trong các tòa nhà được đảm bảo an ninh. Ông cho biết đất nước bị sụp đổ này không thể giúp gì cho những người di dân quay trở về. Việc từ chức của ông diễn ra tiếp nối vào các áp lực ngày càng tăng của Liên Hợp Quốc và các đảng viên Dân Chủ đối với chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc đối xử với người Haiti trong một trại di dân ở Texas gần biên giới Mexico. Có tới 14.000 người đã có mặt ở trong trại hồi tuần trước, nhưng nay số người giảm xuống còn chưa đến một nửa do nhiều người bị trục xuất bằng máy bay hoặc bị bắt giam. Những người khác đã rời khỏi trại đi đến bờ sông đầy bụi bặm để sang Mexico nhằm tránh bị hồi hương. Hình ảnh lính biên phòng Hoa Kỳ trên lưng ngựa dùng roi dài quất vào những người xin tị nạn da đen hồi cuối tuần trước đã gây ra sự phẫn nộ ngay trong Nhà Trắng và từ phía các nhóm nhân quyền. Hoa Kỳ đã đưa 1.401 di dân từ trại ở Del Rio, Texas trả về cho Haiti và bắt giam 3.206 người khác, Bộ An ninh Nội địa cho biết vào tối 22 tháng 9. Các vụ trục xuất diễn ra trong bối cảnh quốc gia vùng Caribe đang bất ổn nặng nề. Haiti là quốc gia nghèo nhất ở Tây Bán Cầu. Ở đó đã xảy ra ám sát tổng thống, bạo lực băng đảng và một trận động đất lớn gây hỗn loạn trong những tuần gần đây. Filippo Grandi, người đứng đầu cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc, cảnh báo rằng việc Hoa Kỳ trục xuất người trở về Haiti có thể vi phạm luật pháp quốc tế.
Lãnh đạo các nước đang phát triển tuần này cảnh báo Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc rằng việc các nước giàu tích trữ vaccine COVID-19 là mở toang cửa cho các biến thể mới xuất hiện, trong khi số ca nhiễm đã gia tăng tại nhiều nơi. Philippines cảnh báo về cơn hạn vaccine do con người gây ra tại các nước nghèo. Peru nói sự đoàn kết quốc tế đã thất bại. Ghana than phiền về chủ nghĩa dân tộc vaccine. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc mô tả sự bất bình đẳng trong phân phối vaccine là một sự ghê tởm. Các nước giàu tích trữ vaccine cứu mạng trong khi các nước nghèo chờ lưỡi hái tử thần, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nói với Đại hội đồng ngày 21 tháng 9. Khoảng 35% dân số nhận được ít hơn một liều vaccine thuộc các nước thu nhập cao và ít nhất 25% là thuộc các nước châu Âu và Bắc Mỹ, theo dữ liệu của Reuters từ các nước báo cáo về những con số này. Trong khi đó, tỷ lệ tiêm chủng tại một số nước, trong đó có Haiti và Cộng hòa Dân chủ Congo, là dưới 1%, theo số liệu của Reuters. Lục địa châu Phi chịu gánh nặng tệ hại nhất của chủ nghĩa dân tộc vaccine, Tổng thống Ghana Nana Akufo-Addo nói tại cuộc họp của Liên Hiệp Quốc hôm 22 tháng 9. Tổng thống Colombia Ivan Duque nói vaccine COVID-19 phải được phân phối đồng đều để tránh tạo nên những biến thể mới của virus corona đáng sợ. Một số nước có dư vaccine gấp 6-7 lần dân số của họ và đã loan báo tiêm liều thứ ba, ông Duque nói thêm, trong khi những nước khác không có khả năng tiêm được liều nào. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 22 tháng 9 hứa mua thêm 500 triệu liều vaccine COVID-19 để tặng cho các nước, nâng tổng số vaccine viện trợ của Mỹ lên hơn 1,1 tỷ liều, trong lúc Mỹ chịu nhiều áp lực về việc chia sẻ vaccine cho phần còn lại của thế giới. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong diễn văn tại Liên Hiệp Quốc ngày 21 tháng 9 nhắc lại mục tiêu của Trung Quốc cung cấp 2 tỷ liều vaccine cho thế giới trước cuối năm nay. Chiến dịch One, một tổ chức bất vụ lợi chú trọng đến nghèo đói và y tế công, cho rằng khoản hiến tặng của Mỹ sẽ không đủ và những nước giàu khác cần gia tăng khẩn cấp sự hỗ trợ cho những nỗ lực tiêm chủng toàn cầu hoặc để cho hơn 2,3 tỷ người trên thế giới chưa được tiêm chủng trước tháng 9 năm sau. Tổng thống mới của Peru Pedro Castillo nói với Đại hội đồng là ông đề nghị một thỏa thuận quốc tế giữa các nguyên thủ quốc gia và chủ nhân của các bằng sáng chế vaccine COVID để bảo đảm tiếp cận toàn cầu đối với vaccine. Peru có tỷ lệ tử vong vì virus cao nhất thế giới và cho tới nay đã tiêm chủng hoàn toàn chưa tới 30% dân số. Tổng thống Iran Ebrahim Raisi nói nước ông đối mặt với một trở ngại khác trong nỗ lực tiêm chủng dân chúng, đó là chế tài của Mỹ. Thực phẩm, thuốc men và những vật phẩm nhân đạo được ngoại lệ trong lệnh chế tài Mỹ áp đặt lên Tehran vào năm 2018, nhưng các biện pháp này đã ngăn chặn một số ngân hàng nước ngoài tiến hành giao dịch tài chính với Iran.
22 tháng 9 tăng gấp đôi mục tiêu từ lời hứa trước đây là 30 triệu liều. Hôm nay tôi vui mừng loan báo là với sự đóng góp thêm, Nhật sẽ cung cấp tổng cộng khoảng 60 triệu liều vaccine. Ông Suga nói trong một video được thu trước cho hội nghị thượng đỉnh về COVID-19 toàn cầu do Mỹ tổ chức. Trong số 30 triệu liều cam kết trước đây, Nhật đã cấp khoảng 23 triệu liều chủ yếu cho khu vực châu Á, bao gồm Đài Loan, Việt Nam và Indonesia. Hiện 55% dân số Nhật đã được chích ngừa đầy đủ, gần bằng Mỹ. Trong khi đó, Thủ tướng Ý Mario Draghi cho biết nước ông có kế hoạch tặng 45 triệu liều vaccine COVID-19 cho các nước trước cuối năm nay, gấp 3 lần số cam kết trước đây. Phát biểu qua video cùng tại thượng đỉnh, ông Draghi nói Ý từng hứa trước cuối năm nay sẽ tặng 15 triệu liều vaccine cho các nước. Gần một nửa số vaccine này đã được chuyển giao và hôm nay tôi vui mừng loan báo là chúng tôi sẽ tăng gấp 3 nỗ lực. Chúng tôi sẽ tặng thêm 30 triệu liều nữa vào cuối năm nay để đạt 45 triệu, ông nói.
Nga ngày 23 tháng 9 báo cáo 820 người chết liên hệ đến virus corona trong 24 giờ qua, ngang với mức cao kỷ lục vào ngày 26 tháng 8, và nhà chức trách cảnh báo là các ca sẽ lại gia tăng nhanh chóng. Moscow ghi nhận 3.445 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, cao nhất trong một ngày kể từ ngày 31 tháng 7, tiếp sau các ca tăng mạnh trong mùa hè, nhà chức trách nói. Có 21.438 ca được ghi nhận trên toàn quốc. Điện Kremlin nói với phóng viên là các giới chức không thảo luận khả năng tái áp đặt các biện pháp phong tỏa hay những hạn chế khác, nhưng các quan chức chính phủ và địa phương đang theo dõi chặt chẽ tình hình. Theo như tôi biết, dù con số có gia tăng, nhưng chưa có quyết định tại bất cứ nơi nào cả ở Nga, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói. Nga đã ghi nhận tổng số là 7.354.995 ca, nhà chức trách nói. Lực lượng đặc nhiệm virus corona của chính phủ nói có 210.445 người chết liên quan đến virus corona cho đến nay, trong khi cơ quan thống kê liên bang đưa ra con số cao hơn là 365.000 người chết từ tháng 4 năm 2020 cho đến tháng 7 năm 2021. Tính toán của Reuters căn cứ trên các thống kê chính thức cho thấy có 528.000 người chết cao hơn mức thông thường giữa tháng 4 2020 và tháng 7 2021. Một số nhà dịch tễ học nói con số người chết tăng thêm là cách tốt nhất để đo lường con số tử vong thực sự vì COVID-19.
Na Uy, quốc gia thành công nhất trong lịch sử Thế vận hội mùa đông, sẽ không theo chân Hoa Kỳ và không buộc các vận động viên tham gia Thế vận hội Bắc Kinh phải tiêm ngừa COVID-19, một đại diện của nước này nói với Reuters. Thụy Điển và Phần Lan nhiều khả năng sẽ làm theo Na Uy, trong khi Đức sẽ chờ cho đến khi có bản quy tắc về Olympic Bắc Kinh 2022, trong đó sẽ có các điều khoản về vấn đề COVID-19 dự kiến sẽ được ban hành vào tháng 10, rồi Đức mới đưa ra quyết định về chính sách tiêm chủng. Ủy ban Olympic và Paralympic Hoa Kỳ hôm thứ Tư 22 tháng 9 nói rằng tất cả các vận động viên Hoa Kỳ hy vọng sẽ tranh tài tại Thế vận hội cần phải tiêm vaccine ngừa COVID-19. Finn Agard, giám đốc truyền thông tại Liên đoàn Thể thao Na Uy và Ủy ban Olympic và Paralympic nói với Reuters rằng con số người tiêm các loại vaccine khác nhau ở đất nước có 5 triệu dân hiện rất cao và họ thấy không cần phải ra quy định về tiêm chủng bắt buộc. Ủy ban Olympic quốc tế đã không yêu cầu các vận động viên thi đấu tại Thế vận hội Tokyo năm nay phải tiêm phòng, mặc dù việc đó được khuyến khích. Chúng tôi sẽ không bắt buộc các vận động viên phải tiêm phòng, ông Agard của Na Uy nói. Ông nói thêm, vaccine được cung cấp miễn phí ở Na Uy và theo kinh nghiệm của chúng tôi, các vận động viên có tỷ lệ tiêm rất cao, nhưng chúng tôi không nắm cụ thể về từng cá nhân. Nước láng giềng Bắc Âu là Phần Lan vẫn chưa đưa ra quyết định. Thụy Điển đang chờ bản quy tắc do ban tổ chức của Bắc Kinh soạn thảo trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Đức cũng sẽ định hướng động thái của họ theo bản quy tắc sẽ được ban hành vào tháng 10, trong khi Ủy ban Olympic quốc gia của Ý cho biết là tất cả các vận động viên của họ đều đã được tiêm phòng. Quỹ Nobel cho biết hôm thứ Năm 23 tháng 9 rằng sẽ không có buổi đại lễ ở Stockholm năm nay và những người giành giải thưởng sẽ nhận huy chương và bằng chứng nhận giải Nobel tại đất nước nơi họ cư trú. Năm ngoái, các nghi thức lâu năm cũng đã được thay thế chủ yếu bằng các hoạt động qua đường truyền kỹ thuật số vì đại dịch hoành hành ở châu Âu và phần còn lại của thế giới. Tôi nghĩ rằng mọi người đều muốn đại dịch COVID-19 kết thúc, nhưng chúng ta vẫn chưa tới được thời điểm đó, đại diện của Quỹ Nobel nói trong một tuyên bố, đồng thời cho biết thêm rằng họ hy vọng tổ chức một lễ trao giải nhỏ tại địa phương, mặc dù những người giành giải thưởng không có mặt. Quỹ Nobel cho biết là buổi lễ sẽ được phát sóng trên truyền hình và truyền trực tiếp qua các nền tảng kỹ thuật số gắn với việc trao giải Nobel. Tên tuổi của những người đoạt giải Nobel năm nay sẽ được công bố từ ngày 4 đến ngày 11 tháng 10. Giải thưởng được trao để ghi nhận các thành tựu trong y học, vật lý, hóa học, văn học, hòa bình và kinh tế. Giải Nobel ra đời theo di chúc của nhà phát minh thuốc nổ và doanh nhân người Thụy Điển Alfred Nobel và đã được trao từ năm 1901.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10:30 tới 11 giờ tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9:30 tới 10 giờ tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9:30 tới 10 giờ tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 24 tháng 9 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.